Chiến thần ở Dề, chương 985, tự vả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Vũ Ninh không hề để bụng. Vẫn cưng chiều nhìn Vũ Tử Khai rồi mới đảo mắt nhìn quanh. Ông ta khẽ cười nói. Tử Khai bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ. Năm nay đã 25 tuổi nhưng trí tuệ chỉ tương đương với một đứa trẻ 10 tuổi. Nhưng quan vương yên tâm, tuy Tử Khai không thông minh nhưng năng lực sinh lý không hề có vấn đề. Vũ Ninh nhìn quan vương ngồi ở vị trí trên cùng, lên tiếng giải thích, ánh mắt quan vương trầm xuống. Mặc dù không vui nhưng cũng không thể hiện ra ngoài, chỉ lạnh giọng nói, đã gả đi thì chính là người của hoàng tộc họ Vũ. Không có cái gì yên tâm với không yên tâm cả. Vũ Ninh cười đáp. Vậy thì cảm ơn quan vương. Quan vương đột nhiên nhìn sang quan Hồng Nghị. Còn phụ trách chuyện kế tiếp đi. Vâng thưa bố. Quan Hồng Nghị vội vàng đứng dậy đáp. Những người khác cũng nhao nhao đứng dậy. Cùng tiễn quan vương. Quan vương là người đứng đầu vương tộc. Tự mình tới gặp chủ nhân của nhánh hai hoàng tộc họ Vũ đã là nể mặt lắm rồi. Về chuyện đính hôn lão ta không cần tiếp khách. Quan vương vừa mới rời đi, đám người lập tức cảm thấy dễ thở hơn hẳn. Quan Hồng Nghị là con trai cả của quan vương, rất có khả năng sẽ được thừa kế vị trí quan vương đời tiếp theo. Ông ta tiếp đãi Vũ Ninh cũng rất phù hợp. Hai bên trò chuyện một lúc, Vũ Ninh đưa cho quan Hồng Nghị một bản danh sách chi tiết. Cười nói, đại vương tử, đây là danh sách xính lễ. Ông xem thử đi. Nếu không có vấn đề gì thì sau khi lễ đính hôn kết thúc, chúng tôi sẽ đưa quan duyệt về hoàng tộc họ Vũ. Ha ha, ông Ninh khách sáo quá. Không cần kiểm tra danh sách xính lễ đâu. Sau lễ đính hôn ông cứ đưa người đi là được. Quan Hồng Nghị cười đáp, lập tức chủ động nâng chén. Tôi kính ông Ninh một chén. Vũ Ninh khẽ cười cụng chén với quan Hồng Nghị rồi một hơi uống cạn. Sau này hoàng tộc họ Vũ và vương tộc họ Quan chính là người một nhà. Nhờ đại vương tử chiếu cố nhiều hơn. Vũ Ninh vô cùng nhiệt tình. Không hề kiêu căng ngạo mạn. Dường như trước mặt quan Hồng Nghị. Ông ta mới là người phải nịnh nọt. Vũ Ninh đã nể mặt. Quan Hồng Nghị đương nhiên rất vui vẻ. Liên tục nói tốt. Tuy là lễ đính hôn nhưng thực tế chính là một cuộc giao dịch của hai gia tộc hàng đầu. Tiệc rượu kết thúc, quan Hồng Nghị vung tay ra lệnh, dẫn quan duyệt lên đây. Vâng, lập tức có người đáp lời. Lúc này, quan duyệt đang ngồi một mình ở đầu giường trong phòng, vẻ mặt chán chường, nghĩ tới bản thân phải hy sinh hạnh phúc, gả vào hoàng tộc họ Vũ. Cô ta lại càng đau khổ. Con xin lỗi mẹ, cuối cùng con vẫn không thể thoát khỏi sự khống chế của vương tộc. Nhưng mẹ yên tâm. Con sẽ nghe lời mẹ sống thật tốt. Hai mắt quan duyệt sưng đỏ. Vẻ mặt kiên định nói. Một ngày nào đó, mình sẽ rời khỏi hoàng tộc họ Vũ. Dầm, bỗng cửa phòng bị đá văng ra ngoài. Quan duyệt, cô được đấy. Lễ đính hôn của mình lại không chịu đi. Còn muốn người khác mời cô ra ngoài nữa hả? Quan cầm châm chọc nói. Sau lưng cô ta có hai gã vệ sĩ của vương tộc họ Quan. Trong mắt bọn họ chứa đầy sự khinh miệt. Trong vương tộc họ Quan, giá trị của phụ nữ chỉ là để liên hôn. Huống hồ Quan Duyệt chỉ là một đứa con riêng. Lại càng không được tôn trọng. Cô có thể ngậm cái miệng thối hoắc của cô lại không? Quan Duyệt lạnh lùng chất vấn. Cô có tư cách kiêu ngạo trước mặt tôi sao? Cho dù bà ngoại cô là người của hoàng tộc họ Vũ thì đã sao? Đừng quên, chồng tương lai của tôi là dòng chính của vương tộc họ Vũ. Cô so được với tôi chắc. Nghe vậy, quan cầm lập tức trợn trừng mắt. Cô ta chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Nghe quan duyệt nói cũng rất có lý. Kể cả Vũ Tử Khai là một thằng ngốc thì cũng là dòng chính của vương tộc họ Vũ. Còn cô ta chỉ có bà ngoại là người của vương tộc. Dù là ở vương tộc họ Quan hay hoàng tộc họ Vũ. Địa vị của phụ nữ đều rất thấp kém. Xem ra địa vị của cô ta ở hoàng tộc họ Vũ thực sự kém xa Quan Duyệt. Sau này tốt nhất cô hãy cụp đuôi làm người đi. Nếu chọc giận tôi, đừng trách tôi không nương tay. Quan Duyệt ngạo nghễ nói. Ánh mắt nhìn Quan Cầm tràn đầy khinh thường. Lúc này, cô ta như biến thành một người hoàn toàn khác. Không hề giống với vẻ đau khổ vừa rồi. Cô đang uy hiếp tôi đấy à? Quan Cầm nghiến răng nghiến lợi hỏi. Tôi đang uy hiếp cô đấy. Cô làm gì được tôi? Quan Duyệt xem thường cười lạnh. Hiện giờ tôi là vợ chưa cưới của dòng chính hoàng tộc họ Vũ. Cô là cái thá gì? Sao hả? Có phải cô đang rất tức giận? Muốn tát tôi lắm đúng không? Tôi ngồi đây này. Giỏi thì động vào một ngón tay của tôi thử xem. Quan Cầm tức đến run người. Khi Quan Duyệt trở nên cứng rắn, cô ta thật sự không biết phải làm thế nào. Ai bảo Quan Duyệt sắp gả cho dòng chính của hoàng tộc họ Vũ cơ chứ? Tôi cũng muốn xem thử. Vợ của một thằng ngốc có thể làm được trò trống gì ở hoàng tộc họ Vũ? Quan Cầm nghiến răng nghiến lợi nói. Đại vương tử bảo cô tới đó. Dứt lời, Quan Cầm định rời đi. Chờ đã, Quan Duyệt bỗng lên tiếng gọi. Tôi nói thế bao giờ? Quan Cầm lập tức hoảng sợ. Tôi cảnh cáo cô đừng có nói hưu nói vượn. Cô chưa đủ tư cách vu oan cho tôi đâu. Vậy sao? Quan Duyệt cười hỏi hai gã vệ sĩ của vương tộc họ Quan đứng sau lưng Quan Cầm. Chắc là hai người cũng nghe thấy lời Quan Cầm vừa nói rồi nhỉ? Không, hai gã vệ sĩ hốt hoảng lắc đầu định phủ nhận. Nhưng bọn họ chưa kịp nói hết câu. Quan Duyệt đã nói tiếp. Khắp nơi trong phòng tôi đều có camera giám sát. Nếu các người dám giấu tội cho Quan Cầm, với thân phận của các người e là chỉ còn đường chết. Bịch, hai gã vệ sĩ kia lập tức quỳ rạp xuống. Sợ xanh mặt nói. Cô Duyệt, chúng tôi không dám giấu tội. Cô Cầm thực sự đã nói chồng cô là thằng ngốc. Quan Cầm trợn tròn mắt quát. Các người không được nói bậy. Nhưng hai gã vệ sĩ kia nào dám đáp lại Quan Cầm. Dập đầu xuống đất sợ hãi run lẩy bẩy. Bây giờ nhân chứng vật chứng đều có đủ. Cô còn muốn nói gì nữa? Quan Duyệt cười hỏi. Quan Cầm mím chặt môi. Cắn răng nói. Tôi thực sự đã coi thường cô. Nói đi, rốt cuộc cô muốn thế nào? Tự vả mình 10 cái thật mạnh. Nếu cô không chịu dùng sức. Tôi không biết lát nữa gặp chồng sẽ buột miệng nói những gì đâu. Quan Duyệt cười híp mắt nhìn Quan Cầm. Cách chương.